là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 10 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, một điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Phần cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tổng diện tích cây tre lấy măng của huyện Lục Yên có 829 ha, trong đó tre mai là xấp xỉ 600 ha, tre Bất Độ xấp xỉ 200 ha. Tập trung nhiều ở các xã Lâm Thượng, Động Quan, An Lạc, An Phú. Diện tích đang cho khai thác trên 320 ha, tổng sản lượng đạt trên 12.000 tấn một năm. Nhiều hộ dân có thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng một năm từ các loại cây trồng này. Việc đưa giống cây tre lấy măng vào sản xuất nhằm chuyển đổi một số cây trồng kém hiệu quả ở các xã trên địa bàn huyện Lục Yên sẽ mở ra hướng đi mới giúp nông dân nâng cao thu nhập bền vững, đồng thời hướng đến xây dựng sản phẩm măng thành sản phẩm đặc trưng theo chương trình mỗi xã một sản phẩm của huyện đề ra.
Huyện Yên Bình vừa tổ chức hội nghị giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn huyện. Theo báo cáo của Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất huyện Yên Bình về việc thực hiện tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo dự án đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa hình, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại huyện, đến nay các đơn vị thi công đã hoàn thiện việc đo đạc bản đồ địa chính và triển khai lập được 24.923 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 26 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó số hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận do Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất huyện tiếp nhận là 13.221 hồ sơ, số hồ sơ đang được Ủy ban nhân dân các xã thị trấn quản lý là 7.727 hồ sơ, số hồ sơ đang được các đơn vị thi công là 3.975 hồ sơ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Trong thời gian tới, để thực hiện dự án theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, huyện Yên Bình yêu cầu các cơ quan đơn vị chuyên môn và các xã thị trấn cần tập trung tăng cường con người và trang thiết bị phục vụ giúp công tác thẩm định, duyệt hồ sơ đảm bảo kết quả tốt nhất. Cụ thể, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất cần tập trung phối hợp với các đơn vị thi công, cán bộ địa chính các xã thị trấn cùng thẩm tra thẩm định để đảm bảo thời gian theo quy định. Cán bộ địa chính, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn cần tiếp tục quan tâm sâu sát hơn đối với việc kê khai, hoàn thiện các hồ sơ đủ điều kiện giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện của dự án.
Thời gian qua, Quỹ tín dụng nhân dân phường Hòa, thành phố Yên Bái đã huy động được trên 2 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn điều lệ đạt trên 5 tỷ 500 triệu đồng. Với cơ chế lãi suất linh hoạt, Quỹ tín dụng nhân dân phường Hòa đã tạo điều kiện cho gần 1.000 lượt thành viên vay vốn với doanh số cho vay gần 180 tỷ đồng. Công tác tài chính được quan tâm chú trọng đảm bảo đúng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và Luật Hợp tác xã. Lợi nhuận đạt 780 triệu đồng. Ngoài ra, Quỹ tín dụng nhân dân phường Hòa còn kết nạp mới 50 thành viên, nâng tổng số thành viên của quỹ lên gần 2.000 người. Từ nay đến hết năm 2019, Quỹ tín dụng nhân dân phường Hòa sẽ tiếp tục tuyên truyền các giải pháp để huy động nguồn vốn tại chỗ để chủ động cho vay, mở rộng cho vay phục vụ tốt nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của các thành viên, đưa tổng dư nợ tín dụng đạt 90 tỷ đồng. Vận động thành viên tham gia phấn đấu hết năm 2019 có 2.200 thành viên tham gia, tích cực huy động vốn điều lệ đạt trên 5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 1 tỷ đồng. Tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn vốn, sử dụng vốn đúng mục đích mang lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo cho quỹ phát triển và hoạt động an toàn hiệu quả.
Với mục tiêu nâng cao độ che phủ rừng, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập, người làm nghề rừng, huyện Văn Chấn đang vận động nhân dân tận dụng đất hoang hóa để trồng rừng. Huyện Văn Chấn hiện có gần 48.000 hecta đất có rừng, trong đó rừng trồng gần 20.000 hecta, sản lượng gỗ tròn hàng năm đạt trên 45.000 mét khối, sản lượng gỗ khai thác đã đáp ứng nhu cầu nguyên liệu gỗ cho 55 cơ sở chế biến gỗ hoạt động thường xuyên, tại việc làm thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động. Qua đánh giá, hiện nay giá thành và thị trường gỗ vằn bóc ván xẻ khá ổn định, tạo điều kiện để các nhà máy chế biến gỗ hoạt động. Dự báo nhu cầu mua gỗ nguyên liệu sẽ ngày càng gia tăng, trong khi diện tích rừng đang có chiều hướng chững lại. Vì vậy, huyện Văn Chấn đang chỉ đạo các địa phương vận động nhân dân tận dụng các diện tích đất hoang hóa để trồng rừng. Trong năm 2019, huyện phấn đấu trồng mới 3.700 hectare rừng, trong đó rừng tập trung trên 1.500 hectare. Ngoài việc trồng mới và trồng bổ sung các diện tích rừng vừa khai thác, các địa phương đang tích cực vận động nhân dân tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để rút ngắn chu kỳ sinh trưởng, nâng cao hiệu quả nghề rừng.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, những ngày này liên doanh các nhà thầu thi công là công ty trách nhiệm hạn Đồng Tiến và công ty trách nhiệm hạn Hiệp Phú đang tập trung tối đa nhân lực, vật lực thi công liên tục 3 ca trên một ngày, phấn đấu hoàn thành dự án nâng cấp gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn vào cuối tháng 3 2019 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Dự án nâng cấp gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư với tổng số vốn trên 156 tỷ đồng, được khởi công từ cuối năm 2016 với các hạng mục chính như đập dâng, tràn xả lũ thân nhân tập, cầu qua tràn, nạo vét bùn đất lòng hồ, tạo mặt bằng và tăng dung tích trữ. Xử lý chống thấm mất nước hồ bằng khoan phụt vữa xi măng, sửa chữa nâng cấp đường từ xã Sơn Thịnh đến trung tâm xã Suối Giàng với chiều dài trên 11 km, làm đường xung quanh hồ và làm nhà quản lý tại đầu mối hồ chứa. Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng góp phần tôn tạo cảnh quan khu du lịch sinh thái Suối Giàng, tạo đà cho kinh tế xã hội địa phương phát triển, đồng thời đảm bảo an toàn hồ chứa ở khu vực trung tâm xã, hạn chế tới mức thấp nhất các sự cố trong mùa mưa bão. Với sự nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, hạng mục sửa chữa nâng cấp đường từ xã Sơn Thịnh đến trung tâm xã Suối Giàng đã cơ bản hoàn thành. Riêng gói thầu số 10 với việc xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đầu mối, xử lý chống thấm vùng hồ, đường quanh hồ đã thi công đạt trên 90% khối lượng công việc. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến đảm nhận thi công đập tràn bê tông, cầu qua tràn, cống lấy nước, cống tiêu sau tràn, phục vụ thi công lắp đặt thiết bị cơ khí và khoan chống thấm. Những ngày này, hơn 40 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến đang thi công liên tục 3 ca một ngày đêm. Cùng với đó, công ty cũng đặc biệt chú trọng tới vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, mũ công trường và đai an toàn cho công nhân khi thi công. Ông Đỗ Hải Nguyên, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến cho biết.
Thì hiện tại thì là bên chỗ đơn vị thi công cũng đang xây dựng và cũng đang là có cái kế hoạch chi tiết cụ thể cho từng hạng mục công việc một. Đấy là để đảm bảo được cái đúng cái tiến độ và cái đã đề ra ấy, thì là về phía công ty thì là cũng là đảm bảo toàn bộ về nhân lực, về máy móc, về con người. Đấy, để đảm bảo là thi công là làm sao cho nó đúng cái tiến độ đề ra. Để cần thiết là công ty cũng sẽ làm tăng ca đêm, đấy là tăng 2 ca, 3 ca tùy theo tiến độ, tùy theo cái công việc cụ thể thì cũng có cái kế hoạch chi tiết theo từng ngày.
Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú đã hoàn thành thi công nền đường dạo quanh hồ, kè ta luy âm và ốp lát mái ta luy dương, lắp đặt lan can những đoạn đã thi công xong mặt đường, hoàn thiện các công trình thoát nước cũng như hạng mục nạo vét lòng hồ, hoàn thành việc khoan phụt chống thấm đáy hồ ở các khu vực. Hiện nhà thầu cũng đang tập trung nhân lực máy móc để nhanh tiến độ thi công các hạng mục. Ông Nguyễn Xuân Thành, trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú nói.
Đến thời điểm hiện tại thì đơn vị đã hoàn thành toàn bộ phần nạo vét lòng hồ, đường dạo quanh hồ đã đạt 80% về khối lượng. Còn lại một số vị trí vừa tiếp nhận bàn giao lại mặt bằng của đơn vị khoan phụt và đơn vị đang tiến hành là xây nhà điều hành và cái phần đường dạo quanh hồ còn lại 20%. Phấn đấu tiến độ là sẽ hoàn thành gói thầu là 31 tháng 3.
Nhìn chung dự án nâng cấp gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đang chậm tiến độ so với yêu cầu. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng hạng mục đường Sơn Thịnh Suối Giàng gặp nhiều vướng mắc. Quá trình thi công phải điều chỉnh lại thiết kế đập đầu mối cho phù hợp với địa chất và quy mô. Bên cạnh đó, các đợt mưa bão các năm 2017 và 2018 cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ của dự án. Hiện đơn vị chủ đầu tư là Sở Tài nguyên Môi trường đang tích cực chỉ đạo các nhà thầu để nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Đỗ Hải Triều, Phó trưởng ban quản lý dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư cho biết thêm.
Chủ đầu tư đã tổ chức họp tất cả các đơn vị nhà thầu về tổ chức tiến độ thi công, gồm cụ thể một là xây dựng kế hoạch tiến độ, thứ hai bố trí nhân lực, thiết bị, trang thiết bị máy móc để phục vụ thi công, đảm bảo gói thầu số 10 và gói thầu số 16 đảm bảo theo đúng cái thời gian chỉ đạo của chủ tịch.
Do hạng mục trồng rừng và làm đường lâm nghiệp thuộc dự án nâng cấp gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng không khả thi nên chủ đầu tư đề nghị Ủy ban dân tỉnh có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ cho phép không thực hiện hạng mục này. Dùng nguồn vốn 40 tỷ đồng còn lại của dự án để đầu tư thêm các hạng mục công trình đập đầu mối hồ Suối Giàng và hạng mục đường Sơn Thịnh Suối Giàng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, một vấn đề lo ngại đang được đặt ra của việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là tình trạng thừa cấp phó sau khi sát nhập. Nếu không giải quyết, e rằng việc sắp xếp sát nhập bộ máy sẽ thiếu triệt để. Làm sao để có thể tinh giản được số lượng cấp phó sau khi sát nhập? Ông Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, về mặt chủ trương đã có và rõ, cho nên việc hợp nhất sát nhập giải thể 2-3 cơ quan thành một cơ quan sẽ có một trưởng, còn những người trưởng khác chưa đến tuổi nghỉ hưu, chưa bố trí được công việc khác đương nhiên sẽ xuống làm phó. Theo ông Hòa, phần lớn việc bố trí cấp trưởng cấp phó đều đạt chuẩn, nên chắc chắn hiện tượng thừa cấp phó trong giai đoạn hiện nay là vẫn còn, vì không thể đưa họ xuống làm chuyên viên hay trưởng phòng. Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng đang có 3 phương án. Thứ nhất, trước mắt vẫn giữ nguyên sau đó giảm dần. Thứ hai là luân chuyển sang bộ phận khác đang còn thiếu. Thứ ba là giải quyết chế độ chính sách cho bảo lưu một thời gian. Sau hơn một năm, Bộ Xây dựng triển khai đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng. Kết quả bước đầu đã đạt được những thành công quan trọng. Tuy nhiên, thực tế luôn phát sinh những điểm mới đòi hỏi cơ quan quản lý cần những phương pháp tư duy mới nhằm đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, góp phần chống thất thoát cũng như hài hòa lợi ích đối với những bên tham gia. Cục trưởng Kinh tế Xây dựng Phạm Văn Khánh nhận định, định mức hiện nay vẫn còn nhiều điểm bất cập chưa phù hợp với thực tế, đó là cơ chế tự thanh tự chi cho thanh toán với mọi loại công nghệ, đồng thời chúng ta đang thực hiện cơ chế nhà nước công bố định mức để chủ đầu tư tham khảo trong việc xác định đơn giá dự toán. Do đó, nhiều dự án thường áp dụng những mức có công nghệ lạc hậu để tính toán làm tăng chi phí. Việc áp dụng định mức còn tùy tiện, thậm chí có thể làm tăng chi phí máy từ 200-300%. Về dài hạn, để sát thực nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, phương pháp xác định định mức cần phải thay đổi phù hợp năng suất thị trường để đưa ra một mức làm căn cứ đơn giá. Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước cũng như các cơ quan chức năng đang nỗ lực khống chế dịch tả lợn châu Phi. Trước những diễn biến mới của dịch, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị triển khai giải pháp cấp bách phòng chống với tinh thần khẩn trương, chống dịch như chống giặc đối với 63 tỉnh, thành phố. Cùng với những giải pháp đồng bộ đang được các cấp các ngành triển khai, vấn đề nâng cao trách nhiệm của cộng đồng cùng chung tay phòng chống dịch là công việc cấp thiết. Để làm được điều đó, việc đầu tiên là phải đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nhận thức đúng đắn về dịch bệnh này. Từ nhiều năm nay, Việt Nam là một trong những quốc gia rất quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh, thúc đẩy chăn nuôi. Về lâu dài, để ngành chăn nuôi phát triển bền vững, chống được dịch bệnh từ gốc, cần phải chú trọng thay đổi phương thức sản xuất, quan tâm đầu tư, nhân rộng những mô hình chăn nuôi tập trung, khép kín, ứng dụng khoa học công nghệ trong việc xây dựng chuỗi sản phẩm chăn nuôi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như cần phải được phổ biến và nhân rộng hiệu quả. Từ đó không chỉ tạo vành đai bảo vệ an toàn cho vật nuôi mà còn giúp cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng tốt, tạo được niềm tin cho người tiêu dùng. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa kết thúc đợt lấy ý kiến nhân dân về dự án luật giáo dục sửa đổi, vấn đề chính sách đối với nhà giáo mà cụ thể là lương giáo viên được quy định tại Điều 76 của dự thảo luật đã được nhiều ý kiến đóng góp theo hướng đảm bảo nhà giáo là nghề có thu nhập cao để giáo viên hoàn toàn tâm toàn ý giảng dạy. Một số ý kiến cũng cho rằng chính sách tiền lương đối với giáo viên cần được tính toán phù hợp để giảm sự chênh lệch giữa giáo viên các bậc học, giáo viên mới vào nghề và giáo viên có thâm niên, đồng thời là động lực để giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho rằng cách tính lương của ngành sư phạm hiện nay không còn phù hợp và là một trong những nguyên nhân khiến học sinh giỏi không vào ngành sư phạm. Đãi ngộ cho giáo viên thực sự để người ta sống được bằng đồng lương, cách trả lương của giáo dục hiện nay hết sức lạc hậu. Cứ khoán cho giáo viên là từ 18-20 giờ, 21 giờ tùy theo cấp học, rồi ai dạy quá cái đó thì mới trả lương thêm cho người ta thì cái đó không đúng. Đề xuất ai mất bằng lái phải thi lại đang gây ra nhiều băn khoăn trong dư luận, bởi nếu đề xuất này trở thành quy định thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục triệu người dân đang có bằng lái ô tô và xe gắn máy trên cả nước. Mất bằng lái đó là một sơ suất không ai muốn, thường thì phải làm cớ mất và các thủ tục xin được cấp lại. Thủ tục này muốn xong cũng không phải chỉ một sớm một chiều là được. Sự sơ suất đánh mất bằng lái hoàn toàn khác với hành vi cố tình khai mất nhằm có nhiều bằng lái để mang đi trục lợi hay lừa đảo. Việc bắt buộc người dân mất bằng lái phải thi lại mới được cấp bằng vừa bất hợp lý, vừa chắc chắn cơ sở dữ liệu ngành giao thông vận tải còn lưu giữ dữ liệu việc đã cấp bằng lái cho người này. Hơn nữa, đây cũng chính là sinh thêm ra thủ tục, gây phiền hà cho người dân, đi ngược lại chủ trương cải cách thủ tục hành chính hiện hành của nhà nước. Cho nên nếu áp dụng chính sách, buộc phải thi lại, vô hình chung, gây cảm giác vơ đũa cả nắm là rất không nên.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp Quốc hội khóa 13 của Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế bởi diễn ra vào năm nước này kỷ niệm 70 năm thành lập nước, nhưng cũng là thời điểm Bắc Kinh đang phải đối mặt với những thách thức lớn chưa từng thấy. Nền kinh tế Trung Quốc đang chứng kiến tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất trong gần 3 thập kỷ với sức ép ngày càng gay gắt từ các cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ, trong khi sáng kiến vành đai và con đường vấp phải nhiều hoài nghi từ dư luận thế giới. Báo cáo công tác chính phủ được Thủ tướng Lý Khắc Cường đọc tại lễ khai mạc kỳ họp Quốc hội ngày 5 tháng 3 cho thấy, Trung Quốc đã hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội chính trong năm qua, như GDP vượt 90.000 tỷ nhân dân tệ, tăng 6,6% so với năm trước, tỷ lệ thất nghiệp được giữ ở mức 5%. Các công cuộc cải cách chính quyền trung ương và địa phương diễn ra thuận lợi. Nhưng điều không được nhắc tới trong báo cáo là các dự án đầu tư cơ sở tầng khổng lồ của Trung Quốc ở nước ngoài trong sáng kiến vành đai và con đường do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng đang vấp phải những rào cản lớn. Hàng loạt quốc gia đối tác bắt đầu xem xét lại hoặc hủy bỏ những thỏa thuận vay nợ nhiều tỷ USD của Trung Quốc để thực hiện các dự án này do lo ngại về nguy cơ tài chính. Ở châu Âu và châu Mỹ, Trung Quốc đang đối mặt với làn sóng chỉ trích chưa từng thấy từ chính phủ các nước liên quan đến hoạt động gián điệp mạng, được thể hiện rõ qua làn sóng kêu gọi tẩy chay sản phẩm của Huawei, tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc. Canada đã hưởng ứng đề nghị của Mỹ bắt giam giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu, trong khi nhiều đồng minh của Washington thẳng thừng tuyên bố cấm cửa Huawei tham gia xây dựng mạng 5G ở nước mình do lo ngại về an ninh quốc gia. Một trong những dự thảo luật rất được quan tâm tại kỳ họp Quốc hội lần này là luật đầu tư nước ngoài, trong đó nghiêm cấm hành vi ép buộc chuyển giao công nghệ hay sự can thiệp của chính phủ và hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài. Đây được coi là một trong những lý do chính khiến Mỹ phát động cuộc chiến tranh thương mại khốc liệt với Trung Quốc. Cuộc chiến tranh thương mại kéo dài với Mỹ được coi là đòn giáng nặng vào nền kinh tế Trung Quốc, nhất là khi Tổng thống Trump đe dọa sẽ nâng mức thuế áp 200 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc lên mức 25%. Các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đến nay vẫn chưa đạt được kết quả rõ ràng, trong khi chính quyền Trump vẫn quyết tâm duy trì sức ép để buộc Trung Quốc nhượng bộ trong lĩnh vực thương mại. Đây được coi là lý do Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 của Trung Quốc chỉ ở mức 6-6,5%, thấp hơn mức 6,6% được đưa ra trong kỳ họp Quốc hội năm ngoái. Trong báo cáo công tác chính phủ đọc trước Quốc hội, Thủ tướng Lý Khắc Cường không nhắc đến sáng kiến Made in China 2025. Đây là lần đầu tiên sáng kiến này bị loại khỏi một báo cáo quan trọng như vậy kể từ năm 2015. Năm ngoái ông Lý nhắc đến chương trình này hai lần trong báo cáo của mình. Tuy nhiên, các chuyên gia đều tin rằng thông qua kỳ họp Quốc hội lần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tập hợp sự ủng hộ của các đại biểu đối với chính sách của mình.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái hết sức lo lắng cho đàn lợn nuôi của gia đình bởi dịch tả lợn châu Phi đã và đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong khu vực phía Bắc, thậm chí một số tỉnh Tây Bắc đã xuất hiện dịch. Trước nguy cơ có thể lây nhiễm bệnh, bên cạnh những giải pháp của ngành chức năng thì người chăn nuôi cũng cần chủ động bảo vệ đàn vật nuôi của mình không bị ảnh hưởng do dịch. Phản ánh sau của phóng viên thời sự tại một số hộ chăn nuôi trên địa bàn.
Hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn thịt của gia đình anh Đỗ Văn Đức, thôn Ngòi Sen, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái với hơn 50 con lợn, thời điểm này đã được quây kín xung quanh, đồng thời sử dụng vôi bột để khử trùng. Chăn nuôi lợn đã nhiều năm, anh Đức cũng tích cóp được khá nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật phòng dịch cho lợn. Song trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, anh Đức đã chủ động áp dụng những kỹ thuật phòng bệnh mà cán bộ thú y hướng dẫn để phòng chống dịch bệnh này cho đàn lợn của gia đình. Trong đó quan trọng nhất là chăm sóc, vệ sinh chuồng trại cũng như tiêm phòng các loại vaccine cho đàn lợn. Anh Đỗ Văn Đức, thôn Ngòi Sen, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái cho biết.
Đàn lợn nhà mình trước tiên mình nuôi thì mình phải tiêm đầy đủ các loại vaccine, cho nó đầy đủ các loại vaccine và đồng thời mình vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, khô ráo và đồng thời như chuồng lợn nhà tôi đây thì tôi đã căng bạt cho chung quanh nó kín vào mùa đông và mùa hè tôi sẽ bỏ những cái bạt này ra nhưng hiện tại đến giờ phút này chưa vào mùa hè thì tôi chưa bỏ ra để cho mùa đông cho ấm và mùa hè cho nó mát. Và hàng ngày thì mình cứ nếu mà ổ dịch mà nó không phát triển mà không có ở địa phương thì một tuần thì tôi phun dịch một lần. Và đến lúc đợt vừa đây là long móng lở mép và tới đây là dịch châu Phi nó xuất hiện ở Việt Nam. Trong 8 tỉnh thành thì mỗi một tuần hiện tại bây giờ là tôi phun 2 lần dịch trên một tuần.
Không chỉ có gia đình anh Đức mà hiện xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái có trên 100 hộ chăn nuôi lợn có quy mô từ 50 con trở lên. Do đó nhu cầu buôn bán vận chuyển giết mổ cũng cao. Ngoài ra đây cũng là nguồn thu nhập chính của các hộ dân. Do vậy khi dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, chính quyền xã Văn Tiến đã chủ động triển khai các biện pháp giúp người dân phòng dịch bệnh này. Anh Nguyễn Hữu Thiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái nói:
Xã thì phần đa là nhân dân chúng tôi là tập trung vào chăn nuôi và sản xuất thì cái này nó rất là rất là tốt cho nên là cái việc mà dân dân phát huy chăn nuôi thì cái này nếu mà ảnh hưởng đến dịch thì rất là ảnh hưởng nhiều cho nhân dân cho nên là cái việc mà nhân dân ở đây chúng tôi nuôi là hơn 100 hộ nuôi lợn cho nên là những cái việc mà khi mà dịch đến thì thiệt hại nhân dân rất nhiều. Thế cho nên là chúng tôi cũng đang là khuyến cáo nhân dân, rồi là giao cho các đồng chí ở xã trong cái ban chỉ đạo để làm sao mà làm tốt cái phòng dịch này.
Để triển khai tốt các giải pháp bảo vệ đàn lợn trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi có thể xâm nhập vào địa bàn, hiện tại tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các xã thống kê đàn lợn cũng như tổ chức cho người chăn nuôi đăng ký số lượng vaccine để tiêm phòng. Đội ngũ thú y viên, khuyến nông viên phối hợp với chính quyền cơ sở tiến hành ký cam kết với các hộ chăn nuôi trong việc chủ động phòng chống dịch, vừa để bảo vệ đàn lợn, cùng chung tay phòng ngừa ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào địa bàn. Ông Triệu Minh Giám, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lục Yên nói:
"Thì Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp Lục Yên đã chỉ đạo cho anh em là thường xuyên nắm bắt tình hình tại cơ sở, 100% thời gian ở cơ sở nắm bắt tình hình dịch. Thứ hai là tuyên truyền cho bà con, vận động bà con là thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như là phun tiêu độc khử trùng và tăng sức đề kháng cho đàn lợn. Thứ hai là tổ chức triển khai tiêm phòng cho các loại vaccine cho đàn lợn cho bà con."
Ông Đặng Bình Nguyên, Phó trưởng phòng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết:
"Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ủy ban tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các ngành, các sở ngành liên quan tập trung chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thì cụ thể là có các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện và công điện khẩn thực hiện giải pháp, thực hiện các giải pháp đồng bộ để triển khai phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Để làm tốt công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, thì Chi cục Chăn nuôi Thú y cũng tham mưu cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành lập 4 cái tổ công tác phối hợp cùng với các huyện để tổ chức triển khai phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn toàn tỉnh.
Hiện tổng đàn lợn của toàn tỉnh khoảng 512.000 con. Trước diễn biến phức tạp và mức độ lây lan nhanh của dịch tả lợn châu Phi, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các sở ngành địa phương trong tỉnh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, tỉnh Yên Bái cũng phối hợp với Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nắm bắt kịp thời về diễn biến tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi, chỉ đạo các địa phương chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời nếu phát hiện dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đâu đây với những tin tức hấp dẫn vừa diễn ra.
Cho điện giật giun đất để bắt làm đặc sản. Người dân ở Trung Quốc sử dụng điện để tận diệt giun đất, khiến loài côn trùng này đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Khi dòng điện chạy qua dây, nó sẽ khiến những con giun chui lên mặt đất. Một trong những người đàn ông cho biết họ bắt giun đất làm thức ăn. Bằng cách dùng điện, họ đã bắt được đầy số giun trong vòng 1 giờ đồng hồ. Một người nói: "Chúng tôi sẽ dùng giun để nấu súp, cho vào nồi lẩu hay rang với muối và hạt tiêu. Chúng có vị giống như thịt ba chỉ." Việc sử dụng điện để bắt giun đất diễn ra khá phổ biến tại Trung Quốc và các nhà khoa học lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng tới độ phì nhiêu của đất. Giun đất có chức năng làm đất tơi xốp và tăng cường khả năng không khí cho đất. Nếu chúng bị tận diệt, đất sẽ mất chất dinh dưỡng và trở nên cứng. Về lâu dài, đất sẽ không đủ điều kiện để trồng trọt. Tại một số vùng ở Trung Quốc, nông dân thừa nhận rằng giun đất đã bị tuyệt chủng do hoạt động bắt giun bằng điện. Các nhà chức trách ở Trung Quốc hiện chỉ có thể vận động người dân ngừng sử dụng điện để bắt giun, bởi vì luật hiện hành của nước này không cấm người dân bắt giun đất. Bắt được thủy quái có hình dạng kỳ lạ như sinh vật ngoài hành tinh. Anh Hawking ở Úc tỏ ra hết sức bối rối khi phát hiện ra chiến lợi phẩm trong buổi đi câu của mình là một sinh vật có hình dạng kỳ dị. Hawking nói thủy quái kỳ lạ khiến anh nghĩ đến sinh vật ngoài hành tinh. Trông nó giống như con lươn nhưng thực tế lại không phải vậy. Con cá dài 15cm dường như không có mắt và toàn thân màu nâu pha với tím. Hàm răng sắc nhọn của sinh vật còn chĩa ra phía ngoài, càng làm tăng thêm sự kinh dị. Các nhà nghiên cứu cho rằng do môi trường sống thiếu ánh sáng, mặt trời nên thị giác của đại bộ phận các loài này đều bị hạn chế rồi dần tiêu biến. Chúng dựa vào cảm nhận chính để săn bắt con mồi. Đó là lý do chúng có hàm răng kinh dị, vì khi đã tóm được mồi thì chúng không muốn để con mồi chạy thoát. Đáng sợ cảnh nhện khổng lồ làm thịt chồn. Các nhà sinh vật học của trường đại học Michigan, Mỹ vừa quay được một đoạn video khiến nhiều người hoảng sợ về loài nhện Tarantula. Mặc dù đoạn clip quay cảnh con nhện Tarantula khổng lồ kéo một con chồn khá kinh dị, nhưng nó lại đem đến những thông tin mới về cuộc sống của loài động vật trong rừng nhiệt đới Amazon. Cụ thể, chúng đang săn nhiều loại động vật có xương sống nhỏ như là ếch, thằn lằn và rất nhiều hơn nữa những gì chúng ta nghĩ trước đây. Và thực đơn con mồi mà các nhà khoa quan sát được còn bao gồm cả con chồn trên. Trong đoạn video, con nhện Tarantula có kích thước bằng một cái đĩa ăn tối và nói rằng việc nhìn thấy con nhện ăn chồn là điều rất đáng ngạc nhiên. Các nhà nghiên cứu phát hiện cảnh tượng trên sau khi nghe tiếng con chồn vùng vẫy. Đến lúc này, tất cả đã quá muộn với con vật xấu số. Con nhện Tarantula kéo con chồn vào đang vùng vẫy yếu ớt đi. Có lẽ nọc độc của con nhện mất khoảng một phút để khiến con mồi hoàn toàn bất động. Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục theo dõi để có thể khám phá ra nhiều điều thú vị hơn nữa từ loài nhện khổng lồ này. 5.000 người xếp hàng trong mưa chờ hiến tạng cho cậu bé ung thư bạch cầu. Oscar, một cậu bé 5 tuổi đã được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu ác tính sau khi phát hiện những vết bầm tím trên cơ thể vào tháng 12 năm ngoái mà hóa ra là biểu hiện của ung thư. Gần 5.000 người đã xếp hàng dưới mưa hàng giờ đồng hồ để kiểm tra xem họ có thể trạng phù hợp với cậu bé đang chiến đấu với căn bệnh ung thư hiếm gặp hay không. Hàng dài các nhà tình nguyện đều muốn giúp đỡ cậu bé 5 tuổi sau khi đọc được lời thỉnh cầu tuyệt vọng của cha mẹ trên mạng. Thời điểm phát hiện ra bệnh, các bác sĩ cho biết Oscar chỉ còn 3 tháng để tìm ra người hiến tạng tế bào gốc. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn đã có hàng nghìn người đến để có thể giúp cậu bé vượt qua được căn bệnh quái ác này. Một tổ chức từ thiện cho biết kỷ lục về số người đăng ký tham gia sự kiện kiểm tra hiến tạng mới chỉ là 2.200 người, nhưng lần này con số đã vượt gấp đôi. Giới khoa học tuyên bố phát hiện loài hoa tự chuyển giới. Mới đây, các nhà khoa học đã tìm thấy một loài thực vật thuộc họ cải có khả năng tự luyến vô cùng ấn tượng. Cụ thể, loài cây này có khả năng tự chuyển đổi hoa của mình, biến một phần những cụm hoa cái của mình thành hoa đực để có thể tự thụ phấn. Quá trình chuyển giới này đầy ấn tượng nói trên có thể giúp cho loài thực vật này tự thụ phấn mà không cần sự hỗ trợ của bất kỳ loài côn trùng nào khác như là ong hay bướm. Các chuyên gia tại Đại học Granada đã nghiên cứu và khẳng định thế hệ sau của giống cây biết tự luyến này phát triển hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, loài thực vật có hoa thuộc họ cải này mới chỉ được tìm thấy tại Tây Ban Nha và Bắc Phi. Sau khi được công bố trên tạp chí Tự nhiên nước Mỹ, loài cây đặc biệt nói trên đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Đây cũng là trường hợp thực vật chuyển giới để tụ phấn đầu tiên được ghi nhận. Xét trên bối cảnh nhiều loài côn trùng làm trung gian thụ phấn đang bị suy giảm đáng kể, thì việc tự chuyển giới này quả thực là một bước đi tiến hóa ấn tượng. Chi 1.500 đô la để phẫu thuật cắt mí mắt cho mèo. Một phụ nữ sống tại Trung Quốc đã chi ra số tiền 1.500 đô la, hơn 30 triệu đồng để thực hiện ca phẫu thuật thẩm mỹ cắt mí mắt cho mèo, với hy vọng sẽ giúp con mèo của mình sở hữu đôi mắt to tròn và đẹp hơn. Việc làm của người phụ nữ này đã thu hút được sự quan tâm từ dư luận, vì hiếm khi có người nào dám bỏ số tiền lớn như vậy để làm một việc không cần thiết cho lắm. Một bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Thú y Nam Kinh, nơi đã thực hiện ca phẫu thuật cắt mí mắt cho chú mèo cho biết, việc thực hiện cắt mí mắt cho chú mèo tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, đặc biệt trong quá trình gây mê trước khi tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn sẵn sàng thực hiện ca phẫu thuật nếu chủ nhân của chó mèo chấp nhận rủi ro và sẵn sàng trả đủ tiền cho họ. Tuy nhiên, hành động của người phụ nữ với chú mèo của mình đã chịu nhiều sự chỉ trích của cư dân mạng và của không ít các bác sĩ thú y khác, bởi lẽ theo họ đây là một hành động ngược đãi động vật.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.